Mời quý vị chúng ta cùng ngồi ha. Trong khi quý vị ngồi, sư xin nói lại cách thức thực tập. Trong khi chúng ta ngồi, hôm nay sẽ nói nhiều về trong khi đi, và chúng ta tập trong khi đi trong sinh hoạt hàng ngày. Cái phần hướng dẫn này dành riêng cho các vị mới tới, lần đầu tiên mới tới tập theo sự hướng dẫn của sư, và cả là các vị nào có tập rồi nhưng mà chưa có nhuần nhuyễn, chưa có tốt, hay là nhắc lại để quý vị cùng tập. Quý vị nào đã mà tập lâu rồi, đi được nhiều năm rồi thì quý vị khỏi cần nghe. Quý vị chỉ việc ngồi mắt nhắm, giữ thân thư giãn thoải mái, rồi mở tâm ra và quan sát, để cho tâm tự động được quan sát các đối tượng. Bây giờ đối với các vị mà mới tới, hoặc giả là các vị nào mà chưa có quen, thì sư xin giải thích rằng là trong khi ngồi, thay vì chú tâm vào một đề mục, hơi thở, phòng xẹp hay bất cứ một cái đề mục nào, thì cái phương pháp này hướng dẫn khuyến khích hành giả mở tâm ra để cho tâm nó tự động nó quan sát các đối tượng. Ví dụ bây giờ quý vị đang ngồi đây nhắm mắt, cái đối tượng mà rõ nhất là cái âm thanh quý vị sư đang nói. Thay vì đi kiếm một cái đề mục nào để nhiếp tâm vào đó, thì hành giả chỉ việc để yên và thấy âm thanh đang có mặt. Vì tiếng động là cái đối tượng đang rõ rõ nhất. Trong khi chúng ta ngồi có năm đối tượng, có năm đề mục. Chỉ cần để yên một chút là chúng ta thấy có năm cái, không có nghĩa là năm cái duy nhất. Năm cái này nó tương đối nó dễ quan sát. Năm cái đó là hơi thở, âm thanh, xúc chạm, cảm giác và tâm suy nghĩ. Và chỉ cần để yên chút là chúng ta thấy. Và cái bổn phận của hành giả là chỉ ngồi yên, để cho tâm nó tự nhiên nó hay biết, để cho tâm nó tự nhiên nó ghi nhận các đối tượng. Đối tượng nào rõ rồi, nổi bật, tâm nó biết. Và khi mà cái sự thực tập tới cái giai đoạn mà thuần thục rồi đó, khi mà mở tâm ra thì ngồi yên thì đối tượng nó tới một cách rất là tự nhiên. Mà không phải một, hai, mà đôi khi nhiều đối tượng, ba, bốn, năm. Tùy theo cái niệm của hành giả nó có mạnh hay không, chánh niệm nó mạnh không. Nếu chánh niệm mạnh thì mình trong một lúc mình thấy nhiều đối tượng. Thôi mình để mà đạt được cái mức độ tu tập như thế thì chúng ta phải bắt đầu bằng cái dễ dễ trước đã. Như kêu quý vị mới tập mà mở tâm ra, để cho tâm nó tự động nó quan sát các đối tượng, thì chúng ta thấy rằng là cái tâm nó sẽ rất là tán loạn. Vì vậy thay vì mở tâm ra như nãy giờ sư giải thích, hành giả quan sát, ghi nhận, hay biết, đó, tất cả những chữ đều giống nhau hết trơn. Biết một cái đối tượng mà tương đối nó quen thuộc, đó là hơi thở. Chỉ một chuyện đó thôi. Thay vì mở tâm ra và để cho tâm nó tự động nó ghi nhận các đối tượng, thì hành giả mới tập để ý tới cái đối tượng tương đối nó quen thuộc, đó là hơi thở. Trong 5, 10, 15, 20 phút, khi mà cái tâm nó ổn rồi, lúc bây giờ mới mở tâm ra. Còn mình làm không khéo, mình mở tâm ra liền thì tâm nó chạy tán loạn lắm, tập không được. Bây giờ quan sát hơi thở, phải quan sát như thế nào? Đó là thở cho bình thường, thở cho tự nhiên. Rồi mình để ý ở đầu chót mũi á. Thường nó có cái cảm giác ở đó. Thở vô, nó mát mát, thở ra nó ấm ấm. Hoặc là cảm giác nhột nhạt ở đầu chót mũi. Hay bất cứ cái cảm giác nào, bạn giả ghi nhận được. Ghi nhận cái cảm giác đó là chúng ta đang ghi nhận hay là hay biết hay là chánh niệm và hơi thở. Nhớ là đừng có đi theo hơi thở đi vào bên trong rồi đi ra, rồi hít vô thật sâu hoặc thở ra, nén hơi thở. Tất cả những cái thao tác đó làm cho cái hơi thở nó không có được bình thường, không được tự nhiên nữa. Đừng có can thiệp hơi thở, thở bình thường, thở tự nhiên rồi để ý tới cái cảm giác ở đầu chóp mũi. Nếu cảm giác cái đầu chóp mũi nó quá nhẹ, nó quá vi tế, ông có nhận ra được. Hãy hướng tâm vào xuống bụng, là cái thắt lưng đó. Thở vô nó phồng lên, thở ra nó xẹp xuống. Phồng xẹp cũng là cảm giác nữa, mà cái đó là hơi thở. Quý vị nào mới tập thấy hơi thở trên mũi không rõ mà dưới bụng làm như nó cũng không được rõ cho lắm, thì để cái tay lên bụng. Cái tay coi thử là mình có ghi nhận được gì không. Nếu mà nhận được cái nhấp nhô của cái bụng thì lấy tay ra xem thử sao. Nếu lấy tay ra mà thấy được rồi là coi như được rồi đấy, để yên vậy. Còn mà lấy tay ra rồi thấy làm nó nhẹ quá là không nhận ra được, bỏ để tay lại. Ở mũi, ở bụng hay bất cứ ở đâu, ở ngực cũng được nữa, hay ở sau lưng, nơi chốn không thành vấn đề. Cái tâm nó biết, biết rằng có hơi thở vô, hơi thở ra là quan trọng. Tất cả mũi, bụng, phòng xẹp chỉ là phương tiện giúp cho tâm nó có sự hay biết. Cái sự hay biết của tâm là quan trọng. Nhưng mà trong khi mà chúng ta quan sát cái hơi thở đó, mặc dù tâm của chúng ta hướng về cái hơi thở, nhưng mà cái tâm nó, bản chất của nó là ưa đi lăng xăng lắm. Nó chạy đâu này rồi đó. Ta gọi là phóng tâm hay tâm suy nghĩ. Ở đây là cái bản chất tự nhiên của tâm. Bộ phận của nó là đi. Nó đi đầu này, đi đầu kia, nó suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia. Suy nghĩ suốt ngày. Suy nghĩ từ lúc chúng ta thức dậy buổi sáng mà cho tới khi chúng ta đi ngủ vào đêm. Ngay cả khi mình ngủ trong giấc mơ đó, mình cũng mơ nữa. Ngủ mình mơ, mơ là cũng một dạng mà suy nghĩ đó. Ban ngày thì suy nghĩ, ban đêm mơ. Vì vậy trong khi anh chị em ngồi, theo dõi hơi thở, thấy tâm mình chạy lăng xăng suy nghĩ, nhớ đừng có bực với nó. Thế càng bực thì làm cho vấn đề nó rắc rối thêm nữa. Vì bản chất của nó là suy nghĩ mà làm sao mà mình bực được đây. Tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở. Nó suy nghĩ bao nhiêu không thành vấn đề. Vấn đề là bạn có chánh niệm biết nó rồi trở lại với hơi thở không. Cái đó là cái quan trọng. Cứ mỗi lần suy nghĩ mình ghi nhận mình biết, rồi mình trở lại với hơi thở là bạn đã tu rồi đấy, xong rồi đấy. Cái bổn phận của bạn tới ngang đó thôi. Còn nó suy nghĩ ít hay nhiều là chuyện của nó, mình không có xử lý được. Chạy theo suy nghĩ, mình không tu tập. Ngược lại, mình chặn sự suy nghĩ thì mình làm không được. Vì vậy, đơn giản là hễ nó tới mình biết, có vậy thôi. Thế, 5, 10, 15, 20 phút đầu, chúng ta chỉ làm có một chuyện đó thôi. Đó là theo dõi hơi thở. Hay biết hơi thở vô, hơi thở ra. Rồi canh chừng cái tâm suy nghĩ của mình. Tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Trở lại về hơi thở. Trở lại với phòng xẹp. Bây giờ tâm hành giả nó tương đối nó ổn rồi, nó yên, nó vắng lặng rồi. Thay vì chỉ để ý một đối tượng, đó là hơi thở, rồi cái gì thử coi, mở tâm ra và để ý thêm một đối tượng nữa, đó là tiếng động, là âm thanh. Rồi quý vị ngồi yên, mắt nhắm, theo dõi hơi thở như vậy, một âm thanh nó khởi sanh lên. Âm thanh rất là rõ, bạn ghi nhận hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động, hai cái cùng một lúc. Còn nếu thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ trở lại, hơi thở, tiếng động, hơi thở, tiếng động. Nếu mở tâm ra và quan sát thêm, cái đối tượng mới là tiếng động, là âm thanh, và thấy tâm làm như nó không có muốn yên, nó tán loạn quá, trở lại với hơi thở. Điều đó có nghĩa là bạn chưa có sẵn sàng. Trở lại quan sát hơi thở cho đến lúc nào tâm yên rồi, hãy mở tâm ra và quan sát thêm các đối tượng khác. Tiếng động nó khởi sanh một cách rất là tự nhiên, nó hoàn toàn độc lập. Khi có điều kiện thì nó phát sanh. Nó phát sanh theo cái điều kiện tự nhiên của nó, chứ không phải mục đích của nó tới để mình làm phiền mình. Ví dụ trong khi chúng ta ngồi như thế này, mắt nhắm, nó theo dõi hơi thở đó, tự nhiên. Ai quên tắt điện thoại nó reo lên. Bình thường mình bực bội ghê lắm. Nhưng mà nếu mà bạn lấy âm thanh hay là tiếng động làm đối tượng, thì mình nhắc mình, những tiếng động chỉ là tiếng động, nó là một hiện tượng tự nhiên. Nó tới, mình chỉ việc quan sát thôi, chỉ biết thôi. Biết cùng một lúc với hơi thở. Nếu hơi thở là đối tượng, thì âm thanh cũng là đối tượng, tiếng động cũng là đối tượng. Đối tượng nó khởi sanh, nó xuất hiện, mình chỉ ghi nhận hay biết. Đơn giản có thế thôi, không có chi phải bực bội khó chịu với nó. Để khi cái tâm mình yên, do nhờ duy trì chánh niệm, do nhờ quan sát các đối tượng, tâm nó yên rồi thì tự nhiên mình hiểu. Hiểu rằng là cái chuyện này chuyện bình thường thôi. Đôi khi ta cũng quên tắt, mình cũng quên tắt điện thoại như người ta vậy. Mình không có bực bội nữa. Rồi tâm yên, suy tư chân chánh nó khởi sanh. Còn mà nếu mà không có tập, cứ ở trong hơi thở không thôi mà không có để ý tới tiếng động, khi tiếng động nó lên thì mình bực lắm, khó chịu lắm, mình muốn yên để mình tập. Trong tâm mình nó cằn nhằn, nó cầu nhau, nó nói ai mà làm cái gì đâu mà tới giờ này đi ngồi thiền nó còn mở điện thoại, có cái điện thoại được không mà tắt cũng không tắt, làm ung sùm hết trơn, vân 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 vân. Tất cả những cái này cho thấy cái tâm của mình lúc bây giờ nó rất là khó chịu, nó rất là bực bội. Rồi sẽ nhắc lại, hãy lấy đối tượng, hãy lấy tiếng động làm đối tượng. Lấy tiếng động làm đối tượng nghĩa là sao? Là khi tiếng động nó khởi sanh, dù lớn dù nhỏ mình nghe được, ghi nhận nó. Nếu tâm nó bực bội, nó khó chịu, biết tâm bực bội khó chịu rồi nhắc mình, tiếng động chỉ là tiếng động, nó tới không phải để nó pha mình, nó tới và làm nữa. Nếu mà mình duy trì được chánh niệm là nó bồi bổ cho cái chánh niệm của mình, nó làm cho cái tâm của mình nó càng ngày nó càng vững mạnh. Đúng ra là nó hỗ trợ mình chứ không phải nó pha mình. Hiểu được vậy thì tâm của mình nó rất là yên ổn. Phải nhớ một điều là chúng ta ở trong một cái thế giới mà rất là ồn. Như là chúng ta sống trong những cái thành phố lớn, như cái vùng này chẳng hạn. Xe cộ rất là nhiều, tiếng động rất là nhiều, đủ thứ tiếng động. Mình không có chạy đi đâu thoát được hết trơn. Vì vậy, hãy chấp nhận nó, sống với nó. Nhắc nhở rằng nó là một hiện tượng tự nhiên. Duy trì chánh niệm, biết nó cũng như biết tất cả các đối tượng khác, hơi thở, phòng xẹp. Bạn có thể đặt câu hỏi tại sao mà mình không khó chịu bực bội với hơi thở. Hơi thở có hoài mình không bực, mà tại sao lâu lâu tiếng động nó khởi sanh lên cái là mình khó chịu. Bởi vì cái tâm của mình nó nghĩ, suy nghĩ một cách sai lầm rằng cái tiếng động mà nó làm như thế, tức là nó đang phá hoại mình, không cho mình tu chẳng hạn. Suy nghĩ như vậy thì tự nhiên mình bực à. bỏ cái sự suy nghĩ sai lầm đi, cái này gọi là tà kiến, nhắc nhở mình suy nghĩ, chấn động chỉ là chấn động đó. Bạn có chánh kiến đó, tư duy chân chánh rồi đấy. Tư duy chân chánh nghĩa là sao? Nghĩa là tư duy như thế thì tâm sân nó không có nổi lên, phiền não nó không có tới. Biết chấn động, xem chấn động chỉ là đối tượng, chấn động chỉ là chấn động, ghi nhận nó cùng một lúc hơi thở. Nếu ghi nhận thêm chấn động nữa mà thấy tâm tán loạn không có, thì trở lại với hơi thở. Bây giờ hai đối tượng cuối cùng của năm đối tượng mà hành giả kinh nghiệm trong khi ngồi, đó là xúc chạm và cảm giác. Khi vì ngồi hai tay đụng vào nhau nó có sự xúc chạm, cái tay mình gác lên trên đùi nó có sự xúc chạm, tay để đầu gối chẳng hạn có sự xúc chạm. Ngồi lên cái đệm ngồi có sự xúc chạm, chân của chúng ta đụng nó bồ đoàn, nó có sự xúc chạm. Miệng ngậm môi đụng vào nhau xúc chạm. Mắt nhắm mí mắt đụng vào nhau nó có sự xúc chạm. Xúc chạm của áo quần với cơ thể của mình. Khi mà tắm yên rồi chúng ta thấy cái, những cái điểm đụng này, cái sự xúc chạm này rất là rõ ràng. Và sự theo dõi nó cũng giúp cho chúng ta vượt qua cái cơn hôn trầm. Khi hôn trầm nó tới, hành giả mở mắt ra và ghi nhận các cái điểm đụng. Đụng ở mông, đụng ở chân, đụng ở tay, đụng ở môi, đụng ở mắt. Ghi nhận hay biết hoài. Niệm và định nó mạnh thì nó vượt qua được cái sự buồn ngủ. Đối tượng cuối cùng trong năm đối tượng là cảm giác. Cảm giác cứng, cảm giác mềm, cảm giác nóng, cảm giác lạnh, cảm giác nặng nhẹ, đau, nhức, tê, mỏi, rung đều là cảm giác. Thấy người nhẹ nhàng, thấy khinh nang, thấy da nổi óc. Cái đó là cũng gọi là cảm giác, và cảm giác dễ chịu. Bình thường các vị mới tập gặp khó khăn đối với những cái cảm giác mà khó chịu, ví dụ như đau hay là nhức như vậy. Vì vậy khi một cái cảm giác như đau chẳng hạn nó khởi sanh, hành giả làm cái gì, xử lý như thế nào? Có thể hành giả phải nhắc mình đau là một hiện tượng tự nhiên. Có cái thân thì nó phải đau thôi. Cái thân này nó cửa quậy, nó thay đổi, nó hoạt động hoài. Bây giờ bắt nó ngồi yên thì tự nhiên nó đau. Cái đó là cái chuyện hợp lý, cái chuyện tự nhiên. Nhắc nhở mình rằng đau là một hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ duy trì chánh niệm cái gì? Đó là thay vì để ý tới cái đau, đừng có để ý tới cái đau, nó càng để ý nó càng đau. Mà để ý tới cái tâm nó đang khó chịu. Khi để ý tới tâm khó chịu nó có hai trường hợp. Nếu khó chịu nó càng lúc nó càng tăng. Đến cái mức mà mình chịu đựng không nổi thì thôi đừng có cắn răng. Ngồi đó mà chịu đựng, mà mở dễ trở chân. Đau quá phải trở chân. Trường hợp hành giả ghi nhận cái khó chịu. Khó chịu nó giảm dần. Lúc bây giờ cái đau nó có đó mà hành giả, tâm của hành giả cũng có bức xúc, không có khó chịu. Như vậy tức là thân nó đau đấy, nhưng mà tâm nó không có đau, tâm nó không khó chịu, không bực bội. Phật cũng nói hãy để cho thân này đau, đừng để tâm đau là vậy. Cái tâm nó có chánh niệm, có trí tuệ, hiểu rằng đây là những hiện tượng tự nhiên. Rồi cái đau đang có mặt đấy, nhưng mà nó được xử lý cách rất là ổn, vì vậy không cảm thấy đau đớn gì hết. Như vậy năm đối tượng này, hơi thở, âm thanh, xúc chạm, cảm giác và tâm suy nghĩ, hành vải chỉ việc ngồi yên xem thử tâm nó biết cái gì. Tâm nó biết cái gì thì cái đó là đối tượng mà chúng ta cần quan sát. Với tập chúng ta chỉ biết được một hay hai đối tượng. Tập nhiều lâu rồi, có rút kinh nghiệm rồi, thuần thục trong pháp thực tập rồi thì thấy nhiều đối tượng. 3, 4. đối với các vị mới tới, đừng có ôm đồm, muốn thấy được nhiều đối tượng. Mà cố làm sao đừng để cho tâm của mình nó ở trong một đối tượng quá lâu. Khi nó ở trong một đối tượng quá lâu, nó trở thành trú tâm. Và đây là cái bản chất của một cái sự thực tập khác, chứ không phải thiền tư niệm xứ. Sau mỗi giờ ngồi nó có cái giờ đi. Hành giả nhớ phải tập thiền hành, thiền đi. Thì thực tập thiền hành nó giúp chúng ta được bồi bổ chánh niệm, mà đồng thời chúng ta giúp cho cái cơ thể mình nó hoạt động, máu huyết lưu thông. Khi đi, hành giả không có quan sát hơi thở, mà cần cái quan sát đó là cái bước chân đi. Nhưng mà không phải bước chân không thôi, bước chân, chân nó bước thì tất cả những cái phần khác của cơ thể nó cũng sinh hoạt theo, nó cũng hoạt động theo. Ví dụ khi mình bước tới, cái chân nó bước nhưng mà cái tay nó cũng rụt rịch, nó cũng đánh đầu xa, hoặc giả là cái đầu nó cũng lắc. Và dĩ nhiên khi mà chúng ta ở chân mà nó cử động thì cái mông nó sinh hoạt, nó cũng là cử động theo, rồi cái tay cũng vậy, thì cái vai nó cũng là cử động theo. Vì vậy gần như là toàn thể cái cơ thể của chúng ta nó hoạt động, nó chuyển động cùng một lúc với cái bước đi. Vì vậy chuyển động toàn thân là cái đối tượng mà chúng ta nên để ý tới, vì nó dễ rõ ràng, dễ cho hành giả mới tập giúp tâm được. Đây là như mà chúng ta không ở trong cái đối tượng là hơi thở không thôi, mà chúng ta thêm nữa. Ví dụ xem mình coi thử là tâm mình có biết, có thấy gì không, có nghe gì không, cảm giác như thế nào đó. Khi hỏi như vậy là tự nhiên nó thấy à, nó ghi nhận nhiều đối tượng lắm. Chúng ta tập trong khi đi, chúng ta tập trong khi ngồi. Thiền đi hay là thiền hành không phải chỉ tập mà sau mỗi cái giờ ngồi, mà lúc nào mà chân mà bước thì tâm nó có cái sự ghi biết, hay biết, ghi nhận. Bây giờ một cái cách thức tập khác nữa mà chúng ta ít khi làm, đó là tập trong sinh hoạt hàng ngày, tập thiền trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như sau khi mà mình ngồi thiền xong đó, mình thoa bắp, mình thoa mặt, mình xa sát mà xa mặt, hay là mình bóp tay bóp chân, mình làm tất cả những cái đó với chánh niệm bằng cách ghi nhận nó, biết nó. Nếu cái tay đang chuyển động, biết cái sự xúc chạm giữa cái da mặt mình với bàn tay chẳng hạn, hoặc là cảm nhận cái độ mềm của các cái thớ thịt chẳng hạn. chúng ta tập trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như chúng ta đi nhà vệ sinh chẳng hạn, mở cửa, đóng cửa, bước vô, khép cửa lại, tiêu tiểu, đánh răng, súc miệng, rửa mặt. Những cái nhỏ nhỏ đó chúng ta làm luôn luôn là giữ duy trì chánh niệm. Hoặc giả sau giờ thiền, ngồi, bước ra, băng dép, đội nón, ra đồng hồ. Tất cả cái đó nhớ duy trì chánh niệm. Chúng ta cần vô bếp, ở nhà phải vô trong bếp, phải nấu nướng, phải rửa chén, phải sắc đồ. Tất cả những cái đó chúng ta có thể làm và cũng phải có thể duy trì chánh niệm. Hoặc giả là mình quét dọn, đốt bụi. Đó. Vừa làm thông thả và duy trì chánh niệm. Gọi là chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Cái lợi của cái chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày là nó giúp cho cái tâm của mình nó không có thì giờ nó suy nghĩ. Đa phần là chúng ta suy nghĩ rất là nhiều. Thì cái tâm mà thả ra là nó suy nghĩ, mà suy nghĩ toàn cái chuyện phiền não không à. Duy trì chánh niệm giúp cho chúng ta cái tâm nó bớt suy nghĩ. Mà khi mà cái tâm nó bớt suy nghĩ thì cái tâm nó yên. Tâm nó thư giãn, tâm nó thoải mái. Suy nghĩ làm cho cái tâm của chúng ta nó bị hao mòn. Rồi quý vị tập, rồi quý vị sẽ đi về vào buổi chiều tối, nhớ làm thử. Rồi leo lên xe, mở cửa, đóng cửa, đút chìa khóa vô trong ổ, dặn. Rồi có nghe tiếng máy đề không? Nghe tiếng máy nổ không? Rồi ra xe, chạy tới, chạy lui, mình làm cái gì? Trong thông thường thì đối với các hành giả sơ cơ đó, rồi lái xe mà thường thường chúng ta ưa chú tâm lắm. Chú tâm thì nó làm cho kia mà khó lái. Vì vậy chỉ để ý thôi. Để ý một cách tự nhiên, một cách bình thường. Đừng có chú tâm dữ quá. Chú tâm dữ quá có thể gây ra tai nạn. Chẳng hạn như biết cái tay mình đang đụng ở trên cái bánh lái, cái thân mình nó đang xúc chạm, nghe âm thanh, thấy xe hai bên nó chạy tới chạy lui chẳng hạn. Chúng ta sử dụng nhà vệ sinh mỗi ngày. Ngày đôi khi chúng ta sử dụng 2-3 lần mà chúng ta ít có chánh niệm lắm. Ngày nào chúng ta cũng lái xe mà chúng ta cũng rất là ít chánh niệm. Ngày nào cũng ăn cả. Ngày nào cũng nói chuyện mà chúng ta không có duy trì chánh niệm. Vì mà không duy trì chánh niệm thì cái tâm nó có suy nghĩ hoài. Cái tâm suy nghĩ hoài thì đụng chuyện, khi mà có cái chuyện phiền não nó tới là nó ùa ra liền. Nó quậy mình. Vì vậy phải cố gắng tập trong sinh hoạt hàng ngày. Thực tập thiền trong sinh hoạt hàng ngày thì cũng giống như mình uống thuốc vậy đó. Mình đi bác sĩ cho toa về mua thuốc uống, phải uống. Uống thì mới dứt bệnh được. Còn mình lại nhà thương, nó làm cái gì rồi làm thôi à. Mình kêu về mình uống thuốc, mình không chịu uống. Bệnh nó có lành hay không là do mình có tiếp tục chữa trị ở nhà không, bằng cách uống thuốc đều đặn. Đấy. Rồi cái thiền nó cũng vậy. Mình chỉ tu ở trên đường thôi, rồi về nhà mình bỏ, mình không tu nữa. Thì nó... mình không có sự tiến bộ.